chí kinh tế.
Mỗi một năm 3% GDP của Trung Quốc không cánh mà bay chỉ vì không khí, mạch nước và đất bị ô nhiễm. Trung Quốc chiếm một kỷ lục buồn với 13 trên 20 thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Sau 3 thập niên phát triển thần kỳ, chủ yếu là nhờ vào công nghiệp, cái giá phải trả về phương diện y tế ngày càng đắt. Cung ứng được nước sạch và không khí trong lành cho 1,3 tỷ dân còn là chìa khóa để bảo đảm ổn định xã hội và sự tồn tại của các nhà cầm quyền ở Bắc Kinh. Ngày 12 tháng 11 vừa qua, Trung Quốc đã đạt được một thỏa thuận lịch sử về khí hậu với Hoa Kỳ bên lề thượng đỉnh APEC tổ chức tại Bắc Kinh. Chính quyền Trung Quốc đề ra mục tiêu giảm khí thải làm hâm nóng trái đất kể từ năm 2030. Cả thế giới đã chú ý đến sự kiện nói trên khi biết rằng Trung Quốc và Mỹ là hai nguồn gây ô nhiễm nhất cho nhân loại. Năm ngoái, các nhà máy của Trung Quốc và 130 triệu chiếc xe đủ cỡ đã nhả ra 9,9 tỷ tấn CO2, tức là tương đương với hơn 27% lượng khí thải trên toàn cầu. Một cơ quan nghiên cứu trực thuộc Bắc Kinh nhìn nhận là để tạo ra 10.000 nhân dân tệ GDP, hiện tại Trung Quốc cần 0,8 tấn than đá, trong khi đó một quốc gia công nghiệp phát triển trong Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD thì chỉ tiêu thụ có 0,25 tấn than mà thôi. Do thế Trung Quốc đang phấn đấu để giảm tiêu thụ về than đá trong quá trình sản xuất như của OECD vào năm 2050. Tháng 3 năm ngoái, lần đầu tiên Bộ Môi trường Trung Quốc công bố danh sách hơn 400 ngôi làng ung thư. Đấy là những nơi mà tỷ lệ người bị nhiễm bệnh đạt quá mức báo động. Chính quyền đã phải công nhận là chất hóa học độc hại là nguyên nhân gây nhiều tai họa cho môi trường, làm ô nhiễm không khí và các nguồn nước sạch. Từ năm 1991 cho đến 2013, tỷ lệ tăng trưởng của Trung Quốc chưa bao giờ rơi xuống dưới ngưỡng 7% một năm. Và cũng nhờ thế mà Trung Quốc đã qua mặt được Nhật Bản để trở thành nền kinh tế đứng thứ hai trên thế giới. Thế nhưng đồng thời, những thành tích chói lọi đó cũng đã biến nước đông dân nhất địa cầu thành nguồn gây ô nhiễm lớn nhất của hành tinh. Chỉ riêng trong thời gian từ năm 1999 đến 2004, lượng khí thải của Trung Quốc đã tăng 120%. Trong đà phát triển của Trung Quốc thì tới nay than đá vẫn bảo đảm hơn 70% nhu cầu năng lượng cho toàn quốc. Mỗi một năm Trung Quốc tiêu thụ hơn 3,5 tỷ tấn than đá, tức là tương đương với một nửa mức tiêu thụ của thế giới. Mỏ than vừa là cột trụ kinh tế, thế nhưng cũng vừa là một mối đau đầu về môi trường. Trong suốt năm 2013, thủ đô Bắc Kinh đã chìm trong khói mù và không khí ngột ngạt đến 183 ngày. Lượng phân tử siêu nhỏ PM2.5 nguy hại nhất cho đường hô hấp ở Bắc Kinh cao gấp 20 lần so với các chuẩn mực của Tổ chức Y tế Thế giới. Theo một công trình nghiên cứu do Viện Khoa học Xã hội Thượng Hải thực hiện, hàng năm có từ 350.000 cho đến 500.000 người chết sớm do các bệnh như là ung thư phổi, tim mạch hay là bệnh về đường hô hấp. Thế nhưng một báo cáo độc lập khác được công bố vào cuối năm 2012 thì còn đưa ra những con số đáng sợ hơn. Đó là trong năm 2010 chẳng hạn, đã có tới 1,2 triệu người phải trả giá bằng sinh mạng cho phép lạ tăng trưởng của Trung Quốc. Theo lời một bác sĩ làm việc tại bệnh viện ở Bắc Kinh, thì tỷ lệ người bị ung thư phổi tại Trung Quốc đang tăng mạnh. Cách này 3 năm, khi vừa bước vào nghề, một năm ông chỉ điều trị cho khoảng 10 bệnh nhân bị ung thư phổi. Giờ đây, cứ 6 tháng là đã có hơn 10 người mắc bệnh. Và tỷ lệ ung thư phổi trên toàn quốc như vậy là tăng 60% một năm trong thập niên vừa qua. Nhìn đến chất lượng của các nguồn nước thì thống kê của Bắc Kinh cũng ghi nhận là năm 2008 đã có hơn 300 triệu dân Trung Quốc không được cung cấp nước sạch và 1/4 các nguồn nước trên quốc gia rộng lớn này không đáp ứng với các tiêu chuẩn an toàn do nhà nước quy định. nhìn đến những hậu quả về kinh tế thì để đối phó với nạn ô nhiễm không khí, bốn thành phố lớn ở Trung Quốc là Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Tây An trong năm 2012 đã chi ra một ngân sách hơn 1 tỷ đô la. Theo các thống kê chính thức, tình trạng môi trường xuống cấp cướp đi khoảng 3% GDP của Trung Quốc. Thế nhưng nhiều cơ quan tư vấn độc lập cho rằng thiệt hại vật chất cao hơn rất nhiều so với con số 3% được Bắc Kinh nêu ra. Báo cáo của Ngân hàng Thế giới trong năm 2007 đã thẩm định là ô nhiễm là nguyên nhân gây thiệt hại cho kinh tế Trung Quốc khoảng 100 tỷ đô la, tức tương đương với khoảng 5% GDP của quốc gia này. Bên cạnh những tác động về kinh tế thì còn phải kể tới những bất bình trong xã hội, các vụ biểu tình phản đối những dự án xây dựng nhà máy với những tác động tai hại cho môi trường, cho sức khỏe của người dân ở Trung Quốc ngày càng thường xuyên xảy ra hơn. Trong năm 2012 chẳng hạn thì đã có hơn 50.000 vụ tai tiếng liên quan đến các vấn đề môi trường được đưa ra ánh sáng. Giới quan sát xem ô nhiễm công nghiệp là nguồn gốc chính gây bất ổn trong xã hội, nhất là khi mà người dân bắt đầu sử dụng các phương tiện hiện đại như là mạng xã hội và Internet để đánh động dư luận. Theo lời một giáo sư của khoa sử ở Đại học Hồng Kông, thì xã hội dân sự Trung Quốc ngày càng ý thức được rằng nếu khéo tổ chức và biết đoàn kết thì người dân dù có thấp cổ bé miệng cũng vẫn có thể gây áp lực buộc Trung ương phải nhượng bộ. Ở vùng Nội Mông, các nhà máy từ luyện kim cho đến hóa chất đã mọc lên như nấm trong khoảng hơn 20 năm qua. Ông Vũ, một nông dân ở thị trấn Ô Hải thuộc khu tự trị Nội Mông than phiền.
Không khí bị ô nhiễm đến nỗi khó mà nhận ra được phong cảnh ở xung quanh. Trước đây chúng tôi trông thấy sông, núi, giờ thì phải sống trong sương mù, không nhìn thấy gì hết.
Một người hàng xóm của ông cho biết thêm ô nhiễm đã làm ảnh hưởng trực tiếp như thế nào tới hoa màu và sức khỏe của người dân ở đây.
Trong quanh vùng có quá nhiều nhà máy, thu hoạch kém, dân ở trong vùng thì phải hít thở không khí đầy bụi. Mặt mũi, quần áo chúng tôi lúc nào cũng đen bẩn, có khi còn dơ hơn cả so với những thợ hầm mỏ.
Trong suốt quá trình phát triển kinh tế gần 30 năm qua, chính quyền Trung Quốc đã không quan tâm đến những vấn đề giải quyết rác thải của các nhà máy, của các trung tâm điện lực. Cách Ô Hải khoảng 500 cây số về phía đông ở huyện Tuyên Hóa thuộc tỉnh Hà Bắc thì dù đã tạm thời đóng cửa một số các nhà máy hồi năm 2008 để chuẩn bị cho Thế vận hội Bắc Kinh, thế nhưng người dân tại đây vẫn than phiền vì ô nhiễm từ các nhà máy than hay các nhà máy xi măng, nhà máy phân bón thải ra. Một phần năm dân số trên địa cầu sống ở Trung Quốc, các thành phố của Trung Quốc càng ô nhiễm chừng nào thì các dịch vụ hay là hoạt động để bảo vệ sức khỏe con người lại càng thịnh vượng chừng đấy. Và đây là cơ hội đối với rất nhiều các doanh nhân, như lời một hãng cho thuê xe hơi điện ngay tại thủ đô Bắc Kinh cho biết.
Hiện tại chúng
tôi có 7 chi nhánh cho thuê xe hơi điện. Chúng tôi dự kiến trong tương lai gần mở 30 địa điểm cho thuê xe hơi tại Bắc Kinh. Chúng tôi đang cho 5.000 khách hàng thuê 300 chiếc xe hơi chạy bằng điện.
Công cuộc cải tổ kinh tế và tiến trình công nghiệp hóa của Trung Quốc đã đem lại rất nhiều những thách thức. Trung bình thì cứ mỗi một giờ đồng hồ, 1.800 chiếc xe hơi được sản xuất tại đất nước rộng lớn này. Mỗi một phút, các giới chức địa phương phải xử lý 480 tấn rác thải. May mắn thay cho Trung Quốc là trước mắt mỗi một người dân chỉ dùng điện bằng có 1/5 so với một người ở Hoa Kỳ. Ngoài nạn sông ngòi và không khí bị ô nhiễm thì Trung Quốc còn đang phải khắc phục cùng lúc hậu quả của hiện tượng sa mạc hóa và tan băng. Về mật độ dân số thì hiện tại 25% các thành phố đông dân nhất trên thế giới đều tập trung cả ở trên quê hương của ông Đặng Tiểu Bình. 220 thành phố của nước này có trên dưới là 1 triệu dân. Chỉ trong 3 năm tới thôi, một nửa các công trình xây dựng trên thế giới sẽ được thực hiện tại Trung Quốc. Đau đầu hơn cả là mỗi một năm có đến 250 triệu người dân ở nông thôn đổ về các thành phố để kiếm sống. Điển hình là ở Trùng Khánh, nơi có tới 30 triệu dân sinh sống trên một diện tích chỉ tương đương bằng 1/7 so với của Pháp. Và mỗi một năm như vậy, người nhập cư tới đây là khoảng nửa triệu người. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Trùng Khánh, ông Hoàng Cư Phàm không che giấu áp lực lớn lao đang đặt ra cho thành phố này.
Là áp lực của dư luận đòi làm sạch nguồn nước và không khí, chứng tỏ đây là hai vấn đề lớn cần giải quyết. Dân số ngày càng đông, các hoạt động công nghiệp ngày càng phát triển, khiến cho Trùng Khánh khó tiết kiệm được năng lượng, khó có thể nghĩ tới việc giới hạn hay giảm bớt khí thải carbon, giảm các nguồn gây ô nhiễm. Nhưng dù đó là một thách thức lớn, chúng tôi cũng phải vượt qua vì đó là sự sống còn của 30 triệu dân. Vì thành phố Trùng Khánh không có sự chọn lựa nào khác, chúng tôi bắt buộc phải đi tìm những giải pháp mới để giải quyết vấn đề cho chính mình.
Về phần mình, bà Barbara Finnemore, giám đốc cơ quan tư vấn môi trường NRDC, đã làm việc tại Trung Quốc từ hơn 15 năm qua, cho biết thêm.
Trùng Khánh là một thành phố với hơn 30 triệu dân. Đây là một trong những thành phố lớn nhất và đông dân nhất trên thế giới. Tôi tới đây làm việc năm 1997. Vào thời đó, Trùng Khánh hoàn toàn không có xe hơi và người dân còn nghèo. Nhưng đó là chuyện ngày xưa. Bộ mặt của Trùng Khánh bây giờ đã khác hẳn. Đi tới đâu, người ta cũng nhìn thấy những khu nhà chọc trời. Thực ra đối với tôi, Trùng Khánh đúng là một phòng thí nghiệm tuyệt vời. Đây là địa điểm lý tưởng để phát huy và thử nghiệm năng lực sạch cũng như công nghệ sạch.
Trùng Khánh được xem là chiếc nôi của ngành công nghiệp xe hơi Trung Quốc. Đây là nơi mà mỗi một tuần 6.000 người tậu thêm xe hơi và tỷ lệ tăng trưởng trung bình của thành phố này trong 3 thập niên vừa qua luôn là trên 10% một năm. Trong năm 2009 chẳng hạn, Trung Quốc đã trở thành thị trường tiêu thụ xe hơi số 1 trên thế giới. Mỗi một ngày có khoảng 35.000 chiếc xe được bán ra trên toàn quốc. Hai tập đoàn sản xuất xe hơi lớn của Trung Quốc đều tập trung ở Trùng Khánh. Cả hai đang giáo diết phát triển kiểu xe chạy bằng điện. Thành phố này đề ra mục tiêu là đến năm 2020 sẽ xây dựng ít nhất là 120 trạm nơi người ta có thể nạp điện cho xe ô tô. Thực ra thì Trung Quốc đã có một sự chuẩn bị để sống trong một thế giới xanh tươi hơn, lành mạnh hơn. Chẳng hạn như là một nhà máy nhiệt điện ở Thượng Hải, dù phải sử dụng than đá để cung ứng 10% điện cho thành phố, thế nhưng một nhóm kỹ sư của nhà máy này đã sử dụng một phương pháp mới để giới hạn lượng khí thải CO2. Đơn giản là thay vì thải khí carbon ra bên ngoài, thì nhà máy đã tìm cách để nhốt CO2 lại, chôn xuống lòng đất hoặc là tích trữ để sử dụng vào những công việc khác, chẳng hạn như là dùng khí thải carbon để chế tạo bia hơi hay nước ngọt có ga. Tuy nhiên, phương pháp đó chưa được hoàn hảo vì dù giới hạn được khí thải CO2 thất thoát ra bên ngoài, thế nhưng các chất ô nhiễm và độc hại khác như là thủy ngân hay nitơ thì vẫn chưa được tẩy lọc. Nhiều sáng chế khác để làm sạch nước và không khí hay là tiết kiệm năng lượng cũng đã được ra đời ở Trung Quốc. Trong số đó phải kể đến những thí nghiệm của tập đoàn năng lượng sạch ENN có trụ sở tại Lan Phường, tỉnh Hà Bắc. Công ty này đang dùng các loại lục bình để tẩy không khí. Một nhà tiên phong khác trong lĩnh vực làm sạch môi trường của Trung Quốc là kiến trúc sư Du Không Kiên đã được dư luận ở Hoa Kỳ biết đến nhiều. Từ nhiều năm qua, ông luôn chủ trương phải lọc tẩy nước bẩn bằng các loài thảo mộc thiên nhiên. Nhiều công trình của ông đã thành công, đáng chú ý nhất là việc tẩy nước bẩn trên dòng sông Hoàng Phố ở Thượng Hải. Cách nay 4 năm, kiến trúc sư họ Du này đã tham gia vào một dự án đấu thầu ở thành phố Minneapolis để làm sạch một khúc của dòng sông huyền thoại Mississippi. Trong các cuộc hội thảo, kiến trúc sư Du Không Kiên luôn giải thích vì sao ông tin vào sức mạnh của thiên nhiên để tẩy các hóa chất làm ô nhiễm mạch nước hay đất đai. Và trong cuộc trường chinh đó thì nhà kiến trúc sư họ Du trông cậy vào ý thức cũng như là vào kiến thức cơ bản của các bác nông phu thực sự yêu và sống với ruộng đồng. Theo ông, Trung Quốc chỉ có thể chinh phục được lòng người nếu như thành công trong mục tiêu gìn giữ môi trường và bảo vệ thiên nhiên, kiến trúc sư Du Không Kiên cho biết.
Tôi tin chắc một điều, Trung Quốc sẽ không thể phô trương sức mạnh với những đập thủy điện khổng lồ. thế nhưng người Trung Quốc sẽ được tôn trọng và nể phục nếu như chúng ta biết góp phần bảo vệ môi trường để cho thiên nhiên mãi mãi xanh tươi. Đó mới thực sự là sức mạnh của Trung Quốc, cũng như là sự sống còn đối với một quốc gia đông dân như đất nước của chúng tôi.
Câu hỏi đặt ra là những ý tưởng cao đẹp của một số cá nhân, những sáng kiến của một số các chuyên gia, liệu rằng sẽ có được phổ biến rộng rãi hay không? Khi biết rằng, đối với bản thân các nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh cũng như là đối với các chính quyền cấp vùng, cấp địa phương, thì tăng trưởng kinh tế vẫn là ưu tiên hàng đầu. Trước mắt, những nỗ lực để đảo ngược tình huống về vấn đề ô nhiễm không khí, nước hay là chống hủy hoại môi trường ở Trung Quốc mới chỉ là những giọt nước trong sa mạc.